274 chuyện tham ăn. Tiền thân Lola. Cô hạt này là ai thế nhỉ? Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về một tỳ kheo tham ăn và bị đưa ra trước thính đường. Bây giờ bậc đạo sư dạy, chẳng phải bây giờ ông ấy mới tham ăn, trước kia ông ấy cũng đã vậy rồi. Tính tham ăn đã làm cho ông ấy mất mạng, và cũng do thế mà các trí giả thời xưa đã bị đuổi ra khỏi nhà. Rồi Ngài kể một câu chuyện. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, người đầu bếp của một phú thương nọ trong thành phố có treo một cái giỏ trong bếp để được công đức nhờ đó. Bây giờ Bồ Tát là một con bồ câu bay đến sống trong giỏ ấy. Một con quạ tham ăn bay ngang nhà bếp và bị lôi cuốn bởi một số lượng lớn nhiều loài cá khác nhau nằm đây đó. Quạ thấy thèm cá quá, nó tự nghĩ, trên thế gian này dễ gì mình kiếm được vài con cá như thế kia. Thế rồi nó chợt nhìn thấy Bồ Tát và nó lại nghĩ, thế nào ta cũng phải được cá, ta sẽ dùng tên kia làm lợi khí cho ta. Để thực hiện quyết định đó, quạ đã làm như sau đây. Khi bồ câu ra ngoài để kiếm thức ăn hàng ngày, quạ liền bay theo, theo mãi rồi đến gặp nó. Ông muốn gì tôi thế ông quạ? Bồ câu nói, ông và tôi đâu có dùng một thứ thức ăn. Ồ, nhưng tôi thích thế. Tôi thích ông. Quả nói, hãy cho tôi được làm tôi tớ hèn mọn của ông và cùng đi kiếm thức ăn với ông. Bồ câu chấp thuận. Nhưng khi cả hai cùng đi kiếm thức ăn, quả chỉ giả bộ cùng ăn với bồ câu. Thỉnh thoảng nó lại quay sau mổ lấy vài miếng phân bò, gấp một hai con sâu. Khi quạ đã no nê, nó bay lên và kêu, này ông bồ câu, đến bao giờ ông mới dùng xong bữa chứ? Ông thật chẳng hề biết điều độ là chi cả. Thôi, chúng ta hãy quay về đi, kẻo muộn quá rồi đấy. Thế là chúng quay về. Khi hai con chim cùng quay về, người đầu bếp thấy bồ câu mang theo một chim bạn, liền treo lên thêm một cái giỏ nữa. Sự việc cứ như thế trong 4 hay 5 ngày. Thế rồi, một số lượng cá lớn được mua vào bếp của vị phú thương. Quả mong mỏi khát khao được một vài con. Từ lúc tờ mờ nó đã nằm rên ầm ĩ. Đến sáng, bồ câu bảo quả, này anh bạn, dậy đi ăn chứ. Ông cứ đi đi. Quả nói, tôi đang đau bụng vì ăn không tiêu đây. Một con quạ lại bị chứng không tiêu à? Thật là vô lý. Bồ câu nói, ngay cả khi một cái bấc đèn nằm trong bao tử anh, hay dù cho thứ gì đi nữa, anh vừa ăn xong là tiêu quá trong nháy mắt. Bây giờ hãy nghe tôi đi, chớ có làm bộ ra thế, chỉ vì thấy một con cá bé. Sao? Thưa ông bảo gì chứ? Tôi đã nói với ông là tôi đau bụng mà. Được rồi, bồ câu nói, cẩn thận đấy, và nó bay đi. Người đầu bếp đã làm xong các đĩa thức ăn. Ông ta ra đứng trước cửa bếp lau mồ hôi. Bây giờ là lúc của ta đây. Quạ nghĩ thế rồi bay tới đậu trên một cái đĩa đầy cả thức ăn ngon. Kịch kịch. Người đầu bếp nghe tiếng động nhìn quanh. À, trong chớp mắt, ông ta chộp lấy quạ rồi nhổ trụi lông nó. Chỉ còn chừa lại một cái chõm trên đỉnh đầu. Rồi ông giả gừng, quế, trộn chung với bơ sữa rồi phết khắp mình quạ. Đó là để phạt tội mày làm hư bữa ăn của chủ tao, khiến tao phải đổ đi. Ông ta bảo thế rồi ném nó vào trong giỏ. Ôi thật là đau đớn. Một lát sau, bồ câu đi kiếm ăn về. Vật đầu tiên nó thấy là chú quạ đang lóng cống khổ sở. Dĩ nhiên tình cảnh trông thật nực cười. Bồ câu cảm hứng ngâm kệ như sau. Cô hạt này là ai thế nhỉ? Cô đâu có thể ở nơi đây? Ra mau, bạn quạ tôi gần đến. E quạ sẽ làm hại hạt ngay. Nghe thế quạ trả lời bằng bài kệ khác. Không không, chẳng hạt chẳng ai mà. Tên quạ tham ăn quả thật ta. Ta chẳng muốn làm như được dặn. Bạn nhìn, ớ bị giặt lông ra. Và bồ câu nói tiếp qua bài kệ thứ 3. Tôi biết bạn còn phải muộn phiền, cũng do bản tính bạn gây nên. Ai đâu để thịt mời chim nhỏ, khi đã dọn thành một đĩa lên. Thế rồi bồ câu bay đi và nói, ta không thể sống với tên này được. Và quạ nằm đó rên la cho đến chết. Kể xong pháp thoại này, Bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc, vị tỳ kheo tham ăn kia đắc quả Nhất Lai. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vị tỳ kheo tham ăn ấy ngày xưa là quả tham ăn, còn ta là bồ câu.